Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Minh Anh, Thu Trang và Lê Phước, xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 8, 2011. Tại Việt Nam, thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình tuần hành tự phát.
Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho người đấu tranh cho quyền lợi người dân.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên cử giáo sư đi đào tạo chuyên ngành tại Canada.
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt về tình hình Syria.
Đức Giáo Hoàng đến Madrid, Tây Ban Nha tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011.
Dân số thế giới sẽ vượt qua ngưỡng 7 tỷ trong năm nay.
Mục mỗi ngày một sự kiện, người Ấn Độ rầm rộ xuống đường, biểu tình phản đối tệ nạn tham nhũng tràn lan.
Ông Thaksin tới Phnom Penh đánh dấu thời kỳ mới trong quan hệ Thái-Campuchia, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình tuần hành tự phát. Theo báo chí trong nước, hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra thông báo về công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo bản thông báo được đăng tải trên báo Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội, thì từ đầu tháng 6 năm 2011 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chính quyền Hà Nội nhận định rằng, những ngày đầu, các cuộc tụ tập biểu tình, tuần hành tự phát xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của quần chúng nhân dân. Thế nhưng, trong những ngày gần đây, xin trích, lợi dụng tình cảm yêu nước của nhân dân, các thế lực chống phá nhà nước Việt Nam trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành, gây mất an ninh trật tự ở thủ đô, hết lời dẫn. Thậm chí chính quyền thành phố Hà Nội còn cho rằng một bộ phận quần chúng do thiếu thông tin, ngộ nhận, tham gia biểu tình tự phát là thể hiện tinh thần yêu nước, trong khi đó số đối tượng chống đối trong và ngoài nước đang giáo diết lợi dụng vấn đề trên để tiến hành các hoạt động chống đảng và nhà nước. Và những thế lực thù địch này có ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt-Trung. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt mọi hoạt động tụ tập biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố. Văn bản này còn cảnh báo là các lực lượng làm nhiệm vụ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ trật tự theo quy định của Nghị định số 38/2005 của Chính phủ. Trên blog Anh Ba Sàm có đăng chụp lại hình toàn bộ văn bản này. Mặc dù được một số báo của nhà nước đăng tải nội dung, nhưng thông báo của chính quyền thành phố Hà Nội có một số điểm không bình thường, thậm chí không tuân thủ các quy định tối thiểu trong việc ban hành các văn bản. Bản thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình chỉ được đóng dấu treo, phía trên, bên trái, không có số ban hành. Dưới cùng văn bản cũng chỉ đóng dấu của ủy ban, không có người ký, không ghi nơi lưu giữ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh trên Internet, một số blogger đăng tải lời kêu gọi tiếp tục biểu tình vào Chủ nhật tới, 21 tháng 8, tại Hà Nội. Theo bình luận của một số blogger, giới lãnh đạo Việt Nam nói chung và chính quyền thành phố Hà Nội nói riêng đang ở trong tình thế khó xử đối với các cuộc biểu tình của người dân biểu thị tinh thần yêu nước, phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc. Dường như không một nhân vật lãnh đạo nào muốn trực tiếp ký vào các văn bản cấm biểu tình, chấn áp người dân. Họ tìm cách tránh né và viện ra nguyên tắc lãnh đạo tập thể.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những người đấu tranh bảo vệ quyền lợi đất đai của người dân. Hôm nay, 18 tháng 8, 2011, Tòa án thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử phúc thẩm đối với các ông Dương Kim Hải, Phạm Văn Thông, Cao Văn Tình và bà Trần Thị Thúy, những người đã đấu tranh bảo vệ quyền lợi đất đai cho người dân. Do vậy, ngày hôm qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch đã ra thông báo yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người này. Theo Human Rights Watch, với việc hình sự hóa quyền tự do ngôn luận, chính quyền Việt Nam đang vi phạm những cam kết của chính họ khi thông qua Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Ngày 30 tháng 5, 2011 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã xét xử sơ thẩm 4 người này. Họ bị buộc tội chống chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự của Việt Nam và bị kết án từ 5 đến 8 năm tù. Theo Human Rights Watch, tất cả những người đang bị xử đều đã từng giúp dân oan chống lại việc chính quyền tịch thu, trưng dụng đất đai của người dân. Họ đã đấu tranh một cách ôn hòa trong nhiều năm và không hề có chủ trương bạo lực. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhấn mạnh là không có ý kiến đối với những người khiếu kiện đất đai, nhưng việc bảo vệ người dân có những oan khuất và phê phán chính phủ một cách ôn hòa là những hành động cần được bảo đảm trong các quyền tự do ngôn luận theo công pháp quốc tế. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nhận định rằng không có bằng chứng cho thấy những người bị buộc tội có những hành vi nào khác ngoài việc ủng hộ nhân quyền của những người dân địa phương. Ông tố cáo là, qua việc quy kết những người này phạm tội lật đổ chính quyền Việt Nam đã tỏ thái độ hằn học đối với những người muốn giúp đỡ dân nghèo, không có ruộng đất, và họ đã từng là một trong những thành phần trụ cột của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày đầu thành lập.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc làm cơ sở cho sự ổn định của nền kinh tế thế giới. Ngày hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden được Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp trọng thị tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ngay trong lời chào hỏi xã giao, ông Tập Cận Bình đã nhắc đến vấn đề nợ của Mỹ và mối lo ngại của Trung Quốc. Ông nói, rất vui mừng được đón tiếp ngài, tôi biết là ngài rất bận với các công việc nội bộ của nước Mỹ. Ông Biden đã đáp lại ngay rằng, vấn đề Trung Quốc cũng là một phần trong công việc nội bộ của Mỹ. Hàm ý thừa nhận, Trung Quốc là chủ nợ số một của Hoa Kỳ. Đồng thời, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định, xin trích, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế thế giới phần lớn dựa vào quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Để trấn an Bắc Kinh, lãnh đạo Hoa Kỳ còn tuyên bố là đối với Washington, không có mối quan hệ nào quan trọng hơn là mối quan hệ gần gũi với Trung Quốc, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần mình, Phó Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố là trong bối cảnh mới hiện nay, Bắc Kinh và Washington có nhiều lợi ích chung hơn và cả hai bên đều có nhiều trách nhiệm chung hơn. Theo giới quan sát, vấn đề nợ và thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ là trọng tâm chính quốc du Trung Quốc của Phó Tổng thống Mỹ và sẽ được thảo luận trong các cuộc gặp của ông Joe Biden với các lãnh đạo của Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Trong những ngày vừa qua, báo chí Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Washington trong vấn đề nợ công và thâm hụt ngân sách. Bắc Kinh hiện nắm trong tay hơn 1.160 tỷ đô la công khố phiếu Hoa Kỳ, đã tố cáo Mỹ phụ thuộc vào nợ và nên chấm dứt tình trạng chi tiêu quá khả năng. Hồ sơ Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan cũng sẽ được đề cập đến. Trước chuyến công du của Phó Tổng thống Mỹ, báo chí Trung Quốc đã cảnh báo là vấn đề này có thể tác động tiêu cực đến việc cải thiện quan hệ song phương. Để làm dịu bầu không khí, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã có một số hoạt động cá nhân thể hiện sự thoải mái, thân tình. Ông và gia đình đã đến ăn tại một quán bình dân ở Bắc Kinh. Thậm chí, ông Biden còn vui đùa là gọi món ăn trong nhà hàng phức tạp hơn là thảo luận với ông Tập Cận Bình. Trước chuyến công du sang Bắc Kinh, Nhà Trắng cho biết là Phó Tổng thống Mỹ không ngần ngại đề cập đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho luật sư Cao Chí Thịnh, một nhà hoạt động cho nhân quyền. Ông đã bị chính quyền giam giữ bí mật từ tháng 2 năm 2009.
Bắc Triều Tiên cử giáo sư đi đào tạo chuyên ngành kinh tế và tài chính tại Canada. Hôm nay, AFP trích dẫn nguồn tin của hãng Yonhap Hàn Quốc cho biết có 6 vị giáo sư đại học của Bắc Triều Tiên hiện đang theo học tiếng Anh trước khi bước vào học các chuyên ngành chính, thương mại, kinh tế quốc tế và tài chính tại trường đại học Columbia của Anh ở Canada. 6 vị giáo sư này đã tới Canada vào tháng 7 vừa qua, trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo được triển khai vào tháng 6 năm 2010 giữa Bắc Triều Tiên và một cơ sở đào tạo của Canada có trụ sở tại Vancouver. Đây là những giáo sư thuộc các ngành kinh tế và tài chính của trường đại học Kim In-sung Bình Nhưỡng, trường đại học uy tín nhất của Bắc Triều Tiên. Trường đại học này được đặt theo tên của người sáng lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và là cha của nhà lãnh đạo hiện tại. Hãng thông tấn Yonhap nhận định, việc Bắc Triều Tiên cử người đi học tại một nước phương Tây là một sự kiện hiếm có, vì lẽ Bắc Triều Tiên rất hiếm khi cho phép công dân của mình, dù là quan chức cao cấp hay sinh viên, được đến thăm các nước phương Tây. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, theo Yonhap, lãnh đạo nước này ông Kim Jong-un đã trải qua kỳ nghỉ hè trên du thuyền và nghỉ tại ngôi biệt thự của ông nằm bên cạnh bờ biển ở vùng Ham Hung. Trong khi đó, trận bão và mưa như trút mùa hè này đã gây ra những trận lũ lụt lớn, khiến cho hàng ngàn người mất nhà cửa, tàn phá nhiều vùng đất nông nghiệp rộng lớn và làm ảnh hưởng đến sản xuất ngũ cốc năm nay.
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt về tình hình Syria. Hôm nay, phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc, ông Cedric Sapey, cho biết ngày thứ hai tới, Ủy ban Nhân quyền sẽ họp phiên đặc biệt về tình hình tại Syria theo yêu cầu của Liên Hiệp Châu Âu, các nước Ả Rập và Hoa Kỳ. Theo ông, yêu cầu Ủy ban Nhân quyền họp phiên đặc biệt rất ít khi xảy ra. Lần này, 24 nước thành viên đã ký vào đơn đề nghị, trong đó có Ả Rập Xê Út, Jordani, Qatar và Kuwait. Con số này vượt qua mức tối thiểu cần thiết, 1/3 trong số các nước, để có thể triệu tập được 47 thành viên của Ủy ban Nhân quyền có trụ sở tại Geneva. Các thành viên của Ủy ban sẽ phải tìm ra tiếng nói chung cho nghị quyết lên án sự đàn áp tại Syria và yêu cầu một cuộc điều tra về bạo lực mà lực lượng Syria đã sử dụng để đàn áp lên người biểu tình. Trong khi đó, hôm qua, nhiều nguồn tin cho biết sắp tới Washington sẽ thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Syria và kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức. Rất có thể các nước châu Âu sẽ có những biện pháp tương tự. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Syria al-Assad. Lãnh đạo Syria khẳng định rằng mọi hoạt động quân sự chống lại người biểu tình đã chấm dứt. Thế nhưng, ngày hôm nay, phe nổi dậy thông báo các cuộc đàn áp vẫn tiếp diễn đêm qua, ngược hẳn những gì mà ông al-Assad đã khẳng định. Cụ thể, sau lễ cầu nguyện Ramadan, hai người biểu tình đã bị đánh. Lực lượng an ninh tiếp tục ném bom tại các khu phố Hama và Damas. Theo nguồn tin này, các vụ tấn công đã làm 10 người thiệt mạng và đơn vị vũ trang của chính quyền vẫn có mặt tại Hama và Deiranjo.
Đức Giáo Hoàng đến Tây Ban Nha vào lúc tranh cãi về chi phí cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Madrid biến thành gay gắt. Vào trưa nay, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã đến Madrid để tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011, khai mạc từ hôm thứ Ba. Người lãnh đạo Giáo hội Công giáo đã đến thủ đô Tây Ban Nha vào lúc tranh cãi đang bùng lên gay gắt ở đây về chi phí quá cao dành cho việc tổ chức lễ lạc, trong lúc người dân Tây Ban Nha đang phải thắt lưng buộc bụng vì kinh tế khó khăn. Đặt chân xuống Madrid, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã được Quốc vương Tây Ban Nha Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia nghênh đón. Trên đường đi từ sân bay về trung tâm Madrid, Ngài đã được đám đông tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới, đứng hai bên đường chào mừng. Phát biểu trước khi xuống phi cơ, Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng bảo vệ một nền kinh tế đặt con người làm trọng tâm, một nhu cầu đã trở thành cấp thiết trong bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo Ngài Sintrich, kinh tế không thể được đo lường bằng lợi nhuận tối đa. Tuyên bố của người đứng đầu Giáo hội Công giáo mang ý nghĩa rất đặc biệt một hôm sau khi hàng ngàn người đã biểu tình tại thủ đô Madrid phản đối việc tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới rất tốn kém, trong lúc Tây Ban Nha đang gặp khủng hoảng kinh tế ngặt nghèo. Tối hôm qua, hàng ngàn người biểu tình đã tập hợp lại tại trung tâm Madrid theo lời kêu gọi của 140 tổ chức thế tục. Họ mang theo biểu ngữ phản đối việc họ cho là lấy tiền của họ đóng thuế để tổ chức Đại hội Thanh niên Công giáo ở Madrid. Trong vài tiếng đồng hồ, người biểu tình đã trực diện với các nhóm thanh niên Công giáo đổ về đây. Hai phía đã khẩu chiến với nhau hai bên một hàng rào cảnh sát được phái đến để bảo đảm trật tự. Các hội đoàn thế tục ở Tây Ban Nha ước tính rằng các cơ quan nhà nước khác nhau đã phải tốn kém hơn 100 triệu euro để tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới, một chi phí bị coi là quá đáng vào lúc mà Tây Ban Nha có tỷ lệ thất nghiệp quá 20%. Ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới đã bác bỏ tính toán trên, cho rằng chi phí cho sự kiện này chỉ hơn 50 triệu euro một chút, lại được khách hành hương và các nhà hảo tâm tự tài trợ, không thiệt hại gì cho công quỹ Tây Ban Nha. Trái lại, lợi ích do sự kiện này mang lại cho nền kinh tế địa phương lại có thể lên đến 100 triệu euro.
Dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ trong năm nay. Hôm nay, Viện Thống kê Dân số Quốc gia Pháp công bố dân số thế giới sẽ vượt qua ngưỡng 7 tỷ người trong năm nay. Báo cáo nhấn mạnh, tuy tốc độ tăng trưởng dân số đang giảm xuống, nhưng con số này còn rất cao tại châu Phi. Vào năm 1999, dân số thế giới đã đạt con số 6 tỷ người. Trong năm nay, tức 12 năm sau đó, số người trên trái đất sẽ đạt ngưỡng 7 tỷ vào ngày 31 tháng 10 tới, ngày tượng trưng mà Liên Hiệp Quốc đã lựa chọn. Tuy nhiên, trong tương lai, sẽ cần đến 14 năm để có thể đạt ngưỡng 8 tỷ người, và trong một thế kỷ nữa, dân số sẽ ổn định ở mức giữa 9 tỷ và 10 tỷ. Đây là dự đoán từ nghiên cứu của Viện Thống kê Dân số Quốc gia Pháp, được thực hiện song song với nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và một số viện danh tiếng của các quốc gia khác. Trong năm nay, mức tăng trưởng dân số thế giới sẽ giảm xuống còn 1,1%, trong khi con số này đã đạt mức cao nhất 2% cách đây 50 năm. Điều này là do tỷ lệ sinh đẻ giảm từ 5 con trên một phụ nữ vào năm 1950 xuống còn một nửa, tức là 2,5 con trên một phụ nữ. Viện Thống kê Dân số Pháp nhấn mạnh rằng trong những năm tới, mức tăng trưởng dân số cao nhất nằm trên lục địa châu Phi, vùng phía nam Sahara. Kết quả là vào năm 2100, cứ 3 người dân trên trái đất sẽ có một người sống tại châu Phi, thay cho con số hiện nay là 1 trên 7. Dân số châu lục này có thể tăng lên gấp 3 so với hiện nay, đạt tới con số 3,6 tỷ người. Mặc dù vậy, tỷ lệ trẻ sơ sinh bị chết và con số tử vong do sida còn khá cao. Năm 2009, cứ 1.000 trẻ em được sinh ra có 74 trẻ bị chết, trong khi con số đó chỉ là 44 trên quy mô thế giới, và chỉ có 6 trẻ sơ sinh chết tại châu Âu hay tại Hoa Kỳ.
Địa chỉ trang nhà của RFI là 3w.rfi.fr. Sau đó, quý thính giả bấm vào chữ tiếng Việt. RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, người Ấn Độ rầm rộ xuống đường biểu tình, phản đối tệ nạn tham nhũng tràn lan.
Lần đầu tiên từ nhiều thập kỷ nay, nỗi bất bình trước nạn tham nhũng tràn lan đã thúc đẩy hàng chục ngàn người dân Ấn Độ xuống đường hôm qua tại thủ đô New Delhi. Hầu như tất cả những người biểu tình đều có chung một khẩu hiệu thể hiện thái độ giận dữ, đó là thôi đủ rồi. Theo ban tổ chức, cuộc biểu tình hôm qua tại New Delhi đã thu hút từ 60 đến 70 ngàn người tham dự. Trong bầu không khí của một ngày hội lớn, họ đã tuần hành trên đường phố, tiến về phía trung tâm thủ đô, tay phất cờ của Liên minh Ấn Độ, miệng hô vang các khẩu hiệu chống tham nhũng và phản đối Thủ tướng Manmohan Singh. Những người xuống đường đã đáp ứng lời kêu gọi của ông Anna Hazare, 74 tuổi, một nhân vật triệt để đấu tranh chống tham nhũng. Là một người tôn sùng nhân vật Gandhi, ông Hazare mới đây đã thu hút sự chú ý của công luận khi quyết định tuyệt thực để gây áp lực lên chính quyền. Vào lúc quốc hội đang xem xét dự thảo luật nhằm miễn cho thủ tướng chính phủ và các thẩm phán cao cấp khỏi bị tư pháp phiền hà trong trường hợp bị tình nghi tham nhũng, ông Hazare đã yêu cầu là văn kiện này phải nghiêm khắc hơn. Phải nói là trong thời gian qua, nội các của Thủ tướng Manmohan Singh đã bị vướng vào một loạt những tai tiếng tham nhũng hàng triệu đô la, dính líu đến nhiều quan chức chính phủ. Các vụ bê bối này đã khiến người dân Ấn Độ hết sức bất bình. Tuy nhiên, họ còn phẫn nộ hơn trước tệ nạn tham nhũng tràn lan, mà họ gọi là văn hóa tham nhũng, một bệnh dịch trong cuộc sống hàng ngày của họ. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, nhiều người tham gia cuộc biểu tình vào hôm qua ở New Delhi đã thú nhận là họ cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận vì bị buộc phải hợp tác với một hệ thống mà họ không tài nào chống lại được. Bà Anita Trehan, một phụ nữ trong đoàn biểu tình, đã thừa nhận là bà đã phải hối lộ 20.000 rupee, khoảng 300 euro, để có giấy phép mà một thẩm mỹ viện. Theo bà, xã hội Ấn Độ rất tham nhũng. Xin trích, chúng tôi không hề sợ đưa hối lộ và người được đề nghị không ngần ngại một chút nào để nhận của đút lót. Chúng tôi có lẽ phải nên xấu hổ về bản thân mình. Anjali Yadav, một nữ sinh viên y khoa, cũng nhắc lại kinh nghiệm bản thân là đã từng đưa tiền cho một công chức để được cấp giấy khai tử cho mẹ cô. Cô cũng nói lên tâm trạng xấu hổ khi phải đi hối lộ, nhưng cho rằng kể từ nay cô sẽ kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Hầu như người biểu tình nào tại thủ đô Ấn Độ vào hôm qua cũng đã phải đụng chạm đến vấn đề tham nhũng. Avantika Rohatgi, một nữ sinh viên mới 18 tuổi, cho biết là cô đã bị buộc phải hối lộ để có được bằng lái xe, vì nếu không, cô không được gì cả. Đối với nữ sinh viên này, cần phải triệt tiêu loại văn hóa tham nhũng đó, ngay tại đây và ngay bây giờ, từ ngữ trong nguyên văn. Bà Sanja Yadav, một bà nội trợ 54 tuổi, tham gia biểu tình với hai người con gái, cũng cùng một suy nghĩ. Chúng tôi không thể lặng thinh được nữa. Một trong hai cô con gái của bà, dù đạt điểm tốt trong kỳ thi tuyển sinh, nhưng đã không vào được đại học chỉ vì đã từ chối đút lót. Theo ghi nhận của hãng AFP, tại Ấn Độ, dù giàu hay nghèo, một người khó có thể có một đường dây điện thoại, một giấy phép kinh doanh hoặc một lá thư thu nhận vào một trường học nếu không trả tiền hối lộ. Có thể nói là tình trạng tham nhũng đang khiến cho người dân Ấn Độ tức nước vỡ bờ. Ngoài cuộc biểu tình rầm rộ chưa từng thấy trong hàng chục năm qua ở New Delhi, nhiều cuộc xuống đường khác cũng diễn ra ở một số thành phố lớn như Mumbai, thủ phủ kinh tế, hay Chennai, thành phố chính ở phía nam.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trong chốc lát sẽ là phần 2 của chương trình, mở đầu là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn. Kế đến là mục tiêu điểm thời sự với chủ đề Hoa Kỳ dấn thân mạnh hơn tại châu Á vì quyền lợi chiến lược lâu dài. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quan về lời tuyên bố của trợ lý ngoại trưởng Mỹ tại Úc. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Ông Thaksin tới Phnom Penh đánh dấu thời kỳ mới trong quan hệ Thái Lan-Campuchia. Mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tín viên Phạm Phan.
Xin chào anh Phạm Phan, cuối tuần này cựu Thủ tướng Thái Lan ông Thaksin Shinawatra sẽ đến Phnom Penh. Ông Thaksin vốn là bạn của Thủ tướng Hun Sen và đã đến Campuchia nhiều lần. Sự kiện ông Thaksin quay trở lại Campuchia chắc chắn thu hút sự chú ý của giới quan sát tại Campuchia và Thái Lan, thưa anh.
Theo nguồn tin của báo The Nation tại Bangkok và các báo khác tại thủ đô Phnom Penh cho biết, vào ngày mai 19 tháng 8, cựu Thủ tướng Thaksin sẽ đến Phnom Penh trong 2 ngày. Đây là chuyến đi được nhiều người chú ý vì nó được tiến hành trong lúc người em gái ông vừa lên nắm quyền thủ tướng. Trong thời gian sống lưu vong tại Dubai sau khi bị đảo chính hồi tháng 9 năm 2006, ông Thaksin cũng từng ghé Phnom Penh trong tư cách một người bạn của Thủ tướng Hun Sen. Và ông cũng được chính quyền Campuchia mời làm cố vấn kinh tế dưới sự chuẩn y của quốc vương Sihamoni. Sự kiện này đã làm cho chính quyền ông Abhisit lúc đó tức giận và đòi Phnom Penh phải dẫn độ ông Thaksin về lại Bangkok. Tuy nhiên, Phnom Penh đã không làm theo yêu cầu. Hành động này góp phần làm cho mối quan hệ Bangkok-Phnom Penh thêm căng thẳng. Chỉ trong vòng một tuần lễ sau khi bà Dinh Lết nhậm chức thủ tướng, giới quan sát đã thấy một số hoạt động ngoại giao của ông Thaksin. Tất nhiên, đây không phải là hoạt động cá nhân, dù bề ngoài được che đậy là không can hệ gì đến chính quyền. Vào đầu tháng 8 này, chính quyền Đức bãi bỏ lệnh cấm ông Thaksin du hành đến Đức. Tiếp theo đấy, ông Thaksin dự trù cuối tháng này sẽ đến Nhật, một kế hoạch công du được tân ngoại trưởng Thái Surabong tán đồng và hỗ trợ. Theo nguồn tin của đảng Vì nước Thái, một chính đảng mới thắng cử và được phe áo đỏ thờ ông Thaksin hậu thuẫn mạnh mẽ. Bà Dinh Lết khẳng định chuyến đi Phnom Penh là chuyện riêng của ông anh bà. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ông Thia Banh thì nói ông không rõ Thaksin có đến Phnom Penh hay không. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Khoi Khun lại nói chuyện ông Thaksin tới Phnom Penh lúc nào cũng được hoan nghênh.
Dạ, mục đích của ông Thaksin đến Campuchia lần này là gì ạ?
Cùng đi với ông Thaksin có nhiều nhà đầu tư quốc tế. Tại Phnom Penh, họ sẽ gặp Thủ tướng Hun Sen và Bộ trưởng Quốc phòng Thia Banh. Được biết, ông Thaksin sẽ thương thảo với Campuchia về một hợp đồng khai thác dầu khí trong vùng biển tranh chấp thuộc Vịnh Thái Lan. Vấn đề này đã được nêu lên trước đây, tuy nhiên đã gián đoạn khi ông bị đảo chính. Cả nhà ông Thaksin muốn công ty dầu BTT của nhà nước Thái có phần hùng đầu tư trong việc khai thác dầu khí ở khu vực này, hoặc là công ty này có thể liên danh với Campuchia để cùng khai thác. Theo nguồn tin của Đảng Vì nước Thái, thì ông Thaksin đã yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Thái Pichai Narithapan nên hợp tác với Campuchia để hình thành bản hợp đồng. Các mỏ dầu với trữ lượng lớn nằm trong phần lãnh hải mà cả Thái và Campuchia đều tuyên bố là có chủ quyền. Chính quyền ông Avisit tuyên bố hủy bỏ giấc thư năm 2001 mà Thái và Campuchia đã ký để thảo luận khu vực lãnh hải tranh chấp này, nhưng kéo dài nhiều năm mà không đạt kết quả. Và nay ông Thaksin muốn làm sống lại hoạt động tại đây trên tinh thần hòa bình, hai bên đều hưởng lợi và phát triển kinh tế song phương. Trong số báo mạng thì hôm nay, tờ The Nation nêu lên ý kiến chuyến thăm Phnom Penh của ông Thaksin sẽ gây tổn hại đến mối quan hệ Thái-Campuchia mà chính quyền mới đang nỗ lực phục hồi, bởi vì chuyến đi này được coi là mâu thuẫn với lợi ích của quốc gia Thái. Thế nhưng, viên phụ tá thân cận của Thaksin là ông Nobadong Battama khẳng định công việc kinh doanh cá nhân của ông Thaksin tại Campuchia không có gì mâu thuẫn với lợi ích đất nước Thái. Những gì mà ông Thaksin sẽ làm tại xứ Chùa Tháp chỉ vì muốn giúp phục hồi lại quan hệ song phương từng bị tổn hại nặng nề bởi chính quyền tiền nhiệm. Thủ tướng Dinh Lách đã bổ nhiệm ông Nobadong Battama vào vai trò chuẩn bị một chiến lược phục hồi với láng giềng Campuchia, cũng như gây dựng một quan điểm thích hợp đối với Công ước về Di sản Thế giới mà chính quyền ông Abisit đã tuyên bố giải hủy. Theo báo mạng The Nation, ông Thaksin và hai chính quyền ủy nhiệm do cố thủ tướng Samat và cựu thủ tướng Somchai đứng đầu đã bị tố cáo đã giúp Phnom Penh được UNESCO đưa đền cổ Previa vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Đánh đổi lại, nhóm người này được hưởng lợi từ việc khai thác dầu khí trong vùng biển tranh chấp giữa Thái và Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan.
Dạ, Thái Lan vừa qua đã có chính phủ mới với thủ tướng là em gái của ông Thaksin Shinawatra. Vậy cái triển vọng quan hệ Campuchia-Thái Lan sẽ ra sao trong bối cảnh mà Bangkok có chính phủ mới ạ?
Đã có một số dấu hiệu tích cực trong quan hệ Thái-Campuchia ngay sau khi bà Dinh Lách lên cầm quyền. Đầu tiên là phán quyết của tòa án Thái đã thay đổi tội danh từ gián điệp đến đột nhập trái phép vào một khu vực gần căn cứ quân sự Thái tại tỉnh Sisaket đối với Ung Kim Thai, 46 tuổi, mang quốc tịch Campuchia, và hai bạn đồng hành của ông, một người Việt Nam và một người Thái. Cả ba người này bị bắt thời Thủ tướng Abisit mà đến nay chưa có chứng cứ rõ ràng. Thêm một sự kiện nữa là Lữ đoàn 21 thuộc Sư đoàn 2 Campuchia đã rút khỏi căn cứ gần đền Previa. Khu vực này không nằm trong vùng phi quân sự theo phân định của tòa án quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến này cho thấy phía Campuchia cảm thấy an tâm khi bà Dinh Lách tuyên thệ nhậm chức. Năm năm qua, kể từ khi ông Thaksin bị nhóm tướng lĩnh Thái đảo chính vi hiến theo truyền thống giới ca kỳ Thái từ 70 năm qua, quan hệ Thái-Campuchia xấu đi nghiêm trọng do tinh thần quốc gia cực đoan của một số tổ chức người Thái. Sự kiện ông Thaksin dự trù đến thăm Phnom Penh ngày mai trong thời gian không hơn một tuần, em gái ông lên làm thủ tướng, cho thấy ông Thaksin đặt mối quan hệ với láng giềng Campuchia ở mức độ ưu tiên cần giải quyết sớm. Điều này còn cho thấy sẽ có triển vọng tốt đẹp trong quan hệ song phương khi chính trường Thái thay ngôi đổi chủ, dù rằng hai quốc gia này trong suốt chiều dài lịch sử thù nhiều hơn là bạn. Tại Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nhiều lần lên tiếng ca ngợi vị nữ thủ tướng đầu tiên của Thái đến độ một số người dân cảm thấy khó chịu. Sau cùng, còn một ẩn số chưa được giải, đó là phản ứng của phong trào quốc gia cực đoan, tiêu biểu nhất là phái áo vàng. Liệu họ có khoanh tay ngồi im để gia đình ông Thaksin và đảng Vì nước Thái tự do hành động hay không?
Xin cảm ơn anh Phạm Phan.
RFI xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, thành phố Hà Nội ra thông báo yêu cầu chấm dứt biểu tình tuần hành tự phát.
Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho những người đấu tranh cho quyền lợi người dân.
Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi cải thiện quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc.
Bắc Triều Tiên cử giáo sư đi đào tạo chuyên ngành tại Canada.
Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp phiên đặc biệt về tình hình Syria.
Đức Giáo Hoàng đến Madrid, Tây Ban Nha tham gia Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2011.
Dân số thế giới sẽ vượt qua ngưỡng 7 tỷ trong năm nay.
Mục mỗi ngày một sự kiện, người Ấn Độ rầm rộ xuống đường biểu tình phản đối tệ nạn tham nhũng tràn lan.
ông Thaksin tới Phnom Penh, đánh dấu thời kỳ mới trong quan hệ Thái-Campuchia, thông tín viên Phạm Phan tường trình.
Ngay sau đây là một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Trung Quốc từng tố cáo Mỹ tiến hành cuộc chiến Internet để lật đổ các chính phủ Ả Rập và các chính phủ khác. Mỹ cũng không ít lần tố cáo Trung Quốc tung hacker tấn công hệ thống mạng của mình. Trong thời đại Internet, kiểu va chạm này có thể dẫn đến một cuộc chiến thật sự. Trên trang ý kiến, Le Monde đăng lại quan điểm của ông Guy-Philippe Gosten, chuyên gia tư vấn chiến lược tại New York. Bài viết chạy tựa: không gian mạng không thể trở thành chiến trường, Internet không phải là một vũ khí chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Về xích mích giữa Mỹ và Trung Quốc, đầu tiên tác giả đề cập đến việc Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác muốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận và toàn thể các giá trị dân chủ tự do, trong đó có việc các nhà báo và blogger được tự do trao đổi trên mạng Internet. Đây cũng là cách giúp Hoa Kỳ mở rộng ảnh hưởng và củng cố quyền lực mềm sau giai đoạn phiêu lưu quân sự theo kiểu đơn phương của chính quyền Bush. Ngoài ra, Mỹ cũng muốn bảo vệ lợi ích thương mại của mình, trong đó vụ việc nổi cộm là Google bị bó buộc bởi chính sách mạng của Trung Quốc. Tuy nhiên, xích mích còn đến từ việc Trung Quốc muốn vươn lên trở thành một cường quốc tại Á Châu. Các nước từ Mỹ cho đến những cường quốc Á Châu khác không ai còn có thể hiểu được chính sách thật sự của Trung Quốc. Nước này vừa cho hạ thủy tàu sân bay đầu tiên của mình, một tàu sân bay mang tên Thi Lan, vị tướng giúp nhà Thanh đánh chiếm Đài Loan năm xưa. Trung Quốc cũng hé lộ về chiến đấu cơ tàng hình của mình khi người đứng đầu Lầu Năm Góc đến Bắc Kinh. Trung Quốc cũng đã cử hàng ngàn lính với lý do sửa chữa đường xá đến khu vực Kashmir gần với người láng giềng Ấn Độ. Trung Quốc cũng đã làm dấy lên làn sóng dân tộc chủ nghĩa trong khu vực Biển Đông đến mức mà Việt Nam phải kêu gọi đến sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Cuối cùng, trong cuộc đối đầu dây dẳng giữa hai cường quốc này, đã nổi lên một chiến trường mới, đó là không gian mạng. Không gian này không chỉ là nơi trao đổi thông tin mà đã trở thành một sân chơi quân sự. Vụ hệ thống kiểm soát của nhà máy làm giàu uranium của Iran bị hacker làm tê liệt là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của vũ khí Internet. Từ giữa những năm 1990, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu quan tâm đến việc tăng cường khả năng tấn công trên mạng của mình với chiến lược ưu tiên là tấn công bất ngờ vào toàn bộ mạng lưới thông tin của kẻ thù. Trong khi đó, từ sau những năm 1991, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu chú ý đến khả năng bị tấn công của các hệ thống thông tin, đặc biệt xem trọng cái gọi là sự cần thiết tấn công mạng một cách phủ đầu. Tác giả cảnh báo, hai chiến lược tấn công bất ngờ và tấn công phủ đầu có thể đẩy hai nước đến một xung đột hóa trang thật sự. Nobel Kinh tế Thomas Tellin từng nhận định, công nghệ quân sự có thể giúp nhanh chóng hơn, nhưng cũng dễ tạo ra chiến tranh hơn. Bất chấp các mối quan hệ kinh tế, một sai lầm có thể dẫn đến thảm kịch không mong muốn. Thế nhưng tác giả cho rằng, tình hình hiện tại vẫn còn xa với viễn cảnh u ám đó. Con đường hợp tác chặt chẽ hơn vẫn còn nhiều. Trung Quốc cần làm tròn trách nhiệm mới trong vị thế mới của mình. Hoa Kỳ cũng cần tiếp tục công việc tạo ra một không gian an ninh tập thể. Trong bối cảnh đó, vấn đề an ninh mạng phải là một phép thử cho sự hợp tác này. Không gian mạng không nên là nơi của bóng ma chiến tranh.
Nhìn về khu tự trị Tây Tạng, Le Monde giới thiệu bài viết của ông Lobsang Sangay, Thủ tướng Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ, bài viết đề tựa: sự cai trị của Bắc Kinh ở Tây Tạng là không thể chấp nhận được.
Ông Sangay nhắc lại, vào năm 1950, quân đội Trung Quốc tiến vào Tây Tạng, chính phủ Trung Quốc lúc đó đã hứa sẽ biến vùng này thành một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Thế nhưng, 60 năm sau, Tây Tạng vẫn không phải là thiên đường đã hứa. Ở Tây Tạng, không phải xã hội chủ nghĩa đang cai trị, mà chính là chủ nghĩa thực dân. Đàn áp chính trị, đồng hóa văn hóa, xâm chiếm lợi ích kinh tế của người bản địa, phá hoại môi trường, vân vân, vẫn tiếp tục diễn ra tại Tây Tạng. Người Tây Tạng đang dần trở thành công dân hạng hai trên mảnh đất do tổ tiên mình để lại. Ông Sangay khẳng định, xin trích, chúng tôi mong muốn thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, hiểu rằng chúng tôi theo đuổi con đường đấu tranh ôn hòa. Ông cho biết, Tây Tạng muốn có nhiều quyền tự quyết hơn trong vị trí khu tự trị thuộc nhà nước Trung Quốc. Đó là một yêu cầu có lợi cho cả hai phía, giúp Trung Quốc tìm lại được hình ảnh tích cực trong mắt bạn bè thế giới và đạt được mục tiêu toàn vẹn lãnh thổ. Tây Tạng từ lâu nay được xem là người bảo vệ môi trường của vùng cao nguyên cao nhất và rộng nhất hành tinh, nơi phát nguồn của 10 con sông góp phần nuôi sống 2 tỷ người. Việc Trung Quốc cho xây đạp trên những con sông bắt nguồn từ Tây Tạng sẽ hủy diệt điều kiện sống của hàng triệu người dưới vùng hạ lưu.
7 tỷ người trên trái đất vào năm 2011, đó là tựa đề bài viết đăng trên nhật báo Le Figaro về kết quả điều tra dân số vừa được công bố hôm qua của Viện Nghiên cứu Dân số Quốc gia Pháp.
Vào tháng 10 năm nay, dân số thế giới sẽ đạt 7 tỷ người, vào năm 2025 có thể là 8 tỷ, và sẽ ổn định ở mức từ 9 đến 10 tỷ trong giai đoạn 2100. Nhìn chung, tỷ lệ tăng dân số thế giới tiếp tục giảm. Nguyên nhân là do tỷ lệ sinh trên thế giới đã giảm xuống chỉ còn 2,5 trẻ trên một phụ nữ, trong khi vào năm 1950 con số này là 5 trẻ em. Trong 100 năm nữa, dân số châu Phi có thể tăng lên gấp 4 lần. Hiện tại, nhóm G7 đông dân nhất hành tinh là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, Brazil, Pakistan và Nigeria. Vào năm 2020, vị trí này có thể bị thay đổi với việc Ấn Độ xoán ngôi Trung Quốc để trở thành nước đông dân nhất hành tinh.
Le Monde nhìn về quan hệ Ukraine-Nga với bài nhận định, vụ án Yulia Tymoshenko cho thấy viễn cảnh một cuộc chiến khí đốt mới giữa Moscow và Kiev.
Năm 2010, sau khi vừa đắc cử Tổng thống, ông Yanukovych đã lập tức tấn công bà Tymoshenko khi cáo buộc bà đã lạm quyền. Le Monde cho rằng vụ án này nhằm mục đích làm yếu đi đảng phái của bà Tymoshenko, đảng duy nhất có thể đánh bại phe Tổng thống. Tuy nhiên, có vẻ nghiêng về giả thuyết cho rằng bà Tymoshenko bị trả thù chính trị, nên tờ báo nhắc lại việc bà ký hợp đồng này đã giúp kết thúc cái gọi là cuộc chiến dầu hỏa thứ hai lúc bấy giờ giữa hai nước. Khi ấy, tập đoàn Gazprom của Nga đã ngưng cung cấp khí đốt cho Ukraine và kéo theo hàng triệu người châu Âu bị ảnh hưởng, do 70% khí đốt của Nga được xuất khẩu cho châu Âu với nước trung chuyển là Ukraine. Hợp đồng nói trên còn giúp chấm dứt hoạt động của một tập đoàn mà bà Tymoshenko cho là một ổ tham nhũng. Từ khi ông Yanukovych đắc cử, người ta tưởng rằng chiếc rìu chiến tranh Nga-Ukraine đã bị chôn vùi. Thế nhưng, tình hình không có gì cải thiện. Lãnh đạo Ukraine vừa ra sức làm thân với Nga, vừa không muốn mua khí đốt của Nga theo giá châu Âu. Hôm 11 tháng 8, ông Yanukovych đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm muốn xem xét lại giá dầu với Tổng thống Nga Medvedev. Kiev phải hành động nhanh tại vì vào mùa thu này, ống dẫn khí đốt Nord Stream sẽ đi vào hoạt động, có thể khiến Ukraine mất đi vị thế nước trung chuyển chính.
Lặn hụp trong cơn khủng hoảng nợ công, các nước thi nhau tìm cách tăng thu ngân sách, trong đó có việc tăng thuế đối với người giàu. Libération mang đến một thông tin thú vị là tại Pháp và Mỹ đã có người giàu tình nguyện đóng thuế nhiều hơn.
Hôm Chủ nhật trên tạp chí New York Times, người Hoa Kỳ được xếp thứ ba trong những người giàu nhất hành tinh đã lên tiếng kêu gọi, hãy đánh thuế chúng tôi nhiều hơn nữa. Ông cho rằng mức thuế hiện tại là quá khoan dung đối với người giàu. Ông tâm sự, trong khi những người nghèo khổ và tầng lớp trung lưu đang vật vã ở Afghanistan, trong khi phần lớn người Mỹ phải chạy vại vì chuyện cơm áo gạo tiền, thì chúng ta, những đại tỷ phú, lại tiếp tục được hưởng những khoản ưu đãi thuế bất bình thường. Ông yêu cầu tăng thuế đối với 240.000 người Mỹ có thu nhập vượt 1 triệu đô la trên năm, và đánh thuế thật nhiều 8.300 người có thu nhập trên 10 triệu. Thông điệp này vẫn còn lẻ loi, nhưng cũng đã kịp vượt Đại Tây Dương đến với Pháp. Hôm thứ Ba rồi, ông Maurice Levy, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tư nhân Pháp, người xếp thứ 238 trên danh sách người giàu có ở Pháp, đã kêu gọi trên báo chí sự đóng thuế đặc biệt của những người giàu nhất, những người sung sướng nhất. Ông cho rằng sự đoàn kết xã hội phải được củng cố và phải được khơi nguồn từ phía họ. Tờ báo cho hay những sứ giả của việc đánh thuế nhiều hơn nữa hiện tại chỉ đếm trên đầu ngón tay trong một thế giới có nhiều triệu phú hơn so với năm tiền khủng hoảng 2007. Các chính sách hiện tại chỉ nhắm tới một phần rất nhỏ những người giàu. Trong bối cảnh đó, các đại gia thật sự là một cứu cánh quan trọng. Họ cũng phải hiểu điều đó và biết chia sẻ khó khăn, bởi vì từ hàng thập kỷ nay, họ đã được hưởng biết bao ưu đãi về thuế và xã hội.
Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tiêu điểm thời sự với chủ đề Hoa Kỳ dấn thân mạnh hơn tại châu Á vì quyền lợi chiến lược lâu dài. Tú Anh đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang về lời tuyên bố của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ tại Úc.
Cuối tuần qua, trả lời phỏng vấn của Nhật báo Úc về Australian, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á-Thái Bình Dương Kirk Campbell tuyên bố là Hoa Kỳ phải chuyển trọng tâm ngoại giao từ Trung Đông về Á Châu và thiết lập quan hệ lâu dài. giới chuyên gia châu Á xem đây là quan điểm đa số trong chính phủ Mỹ và phù hợp với sự mong chờ của Á Châu đang bị sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc lấn áp. Trong chiều hướng này, Hoa Kỳ tăng cường đối thoại với Trung Quốc và phục hồi hợp tác với Đông Nam Á cũng như các cường quốc trong khu vực như Nhật Bản và Úc. Trợ lý của Campbell nhấn mạnh đến những sự kiện đang làm cho các nước trong vùng lo ngại mà ông gọi là chính sách áp đặt quyền lực của Bắc Kinh tại Biển Đông. Không rõ là do một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một phản ứng gián tiếp từ phía Trung Quốc, mà hai ngày sau trên báo mạng Asia Online, một chuyên gia Trung Quốc thuộc Đại học Thượng Hải nhận định rằng Bắc Kinh đánh mất uy tín tại Á Châu. Theo giáo sư Chan Chunbo, từ Nhật Bản đến Singapore, từ Philippines đến Việt Nam đều xem Trung Quốc có mưu đồ xâm lược. Ngày 10 tháng 8 2011, chánh văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, ông Yukio Edano, tuyên bố là nếu quốc gia nào xâm lăng đảo Senkaku, thì Tokyo sẽ nhân danh quyền tự vệ đánh đuổi kẻ thù bằng bất cứ giá nào. Ngay cả Singapore không có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc và được xem là một nước thân thiện với Bắc Kinh, cũng chỉ trích chính sách bá quyền của phương Bắc. Vào đầu năm nay, ông Lý Quang Diệu, nhà sáng lập nước Singapore, đã tuyên bố ông thích ảnh hưởng bá quyền của Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc, vì Hoa Kỳ có thiện chí bất vụ lợi hơn. Vì sao nhãn quan chiến lược lâu dài của Hoa Kỳ lại tập trung về châu Á trong thế kỷ 21 này? Việt Nam có chỗ đứng như thế nào trong cuộc ganh đua phát triển và làm sao để khỏi bị lỡ tàu? Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á Thái Bình Dương của Campbell, đã có một lời tuyên bố mà báo chí Úc cho nổi bật lên trên trang nhất, đó là Hoa Kỳ có một cái thách thức là phải chuyển đổi cái trọng tâm ngoại giao từ Trung Đông về châu Á. Thưa anh, tại chỗ xin anh cho biết rằng cái lời tuyên bố của ông của Campbell được ra trong cái bối cảnh như thế nào? Chỉ được biết rằng ông qua Úc để tham dự cái hội nghị đối thoại lãnh đạo Úc-Mỹ, thưa anh.
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, ông tiến sĩ Kirk Campbell, phụ tá ngoại trưởng đặc trách về Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, vừa thăm viếng Úc Đại Lợi trong mấy ngày và kết thúc chuyến thăm viếng này vào ngày 14-15 tháng 8 vừa qua. Như anh nói, về cái mục đích của cái chuyến đi này của phụ tá ngoại trưởng Kirk Campbell là để lãnh đạo cái phái đoàn của Hoa Kỳ tại cái hội nghị, tại cái cuộc đối thoại lãnh đạo Úc-Mỹ được tổ chức hàng năm thay phiên nhau tại Úc và tại Mỹ. Nhưng đây là một cái cuộc họp được bảo trợ bởi tư nhân, không phải do chính phủ đại họ. Cái vấn đề được thảo luận thì thường thường không được phổ biến, là tại vì cái mục đích là để cho những nhân vật tham dự hội nghị có thể tự do phát biểu. Cái mục đích không phải là để phản ảnh cái quan điểm chính thức của chính phủ, mà là để trao đổi những cái suy nghĩ về chiến lược, về chính sách giữa hai nước Úc và Mỹ. Nói như vậy không có nghĩa là những người quan trọng như tiến sĩ Kirk Campbell không có quyền phát biểu phản ảnh cái chính sách của chính phủ Hoa Kỳ. Và trong trường hợp này thì tiến sĩ Kirk Campbell đã trả lời một phần phỏng vấn của ký giả Greg Sheridan của tờ The Australian về cái chính sách, về trọng tâm của chính sách của Hoa Kỳ hiện nay. Và nó đã nói rằng cái thách đố đối với chính phủ Mỹ ngày nay là phải vượt qua được cái giai đoạn chuyển tiếp từ những cái thử thách trước mắt tại Trung Đông để theo đuổi và thiết lập cái chính sách lâu dài đối với các vấn đề tại châu Á. Cái điểm quan trọng, cái vấn đề Biển Đông đang trở thành sôi nổi vì những cái thái độ hung hăng của Bắc Kinh. Thì trong cái bối cảnh này, cái lời tuyên bố xác quyết của Thứ trưởng Ngoại giao Kirk Campbell phụ trách về Đông Á và Thái Bình Dương làm cho những nước như Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Singapore hay Thái Lan và có thể cả Việt Nam nữa cảm thấy phấn khởi là Hoa Kỳ sẵn sàng phát triển cái sự có mặt tại vùng châu Á Thái Bình Dương ở cái mức độ mà người ta có thể coi là đối trọng một cách hữu hiệu đối với cái đe dọa từ phía Trung Quốc.
Thưa anh Lưu Tường Quang, thì cái lời tuyên bố của trợ lý ngoại trưởng Mỹ của Campbell không khỏi khiến người ta nhớ đến một những cái lập luận vào thế kỷ trước, khi mà chiến tranh Việt Nam đang sôi động thì nó có những cái lập luận trách Hoa Kỳ đã quá chú trọng vào Đông Nam Á, cần phải bỏ Đông Nam Á mà quay về vùng Trung Đông khói lửa lúc bấy giờ, thưa anh.
Câu hỏi này đã cho thấy chúng ta thấy cái nhìn ở Washington nó có thể biến chuyển theo từng giai đoạn một, nhưng mà điều đó không có nghĩa là Washington hoàn toàn thay đổi về cái phương diện chiến lược. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam thì tất nhiên Hoa Kỳ phải chú trọng nhiều về cái sự đe dọa từ phía khối cộng sản, và trong cái khung cảnh của cuộc chiến tranh lạnh thì Hoa Kỳ phải chú trọng nhiều trong cái việc đối đầu với Trung Cộng và Liên Xô. Cho nên vì lý do đó mà cái công luận quốc nội tại Hoa Kỳ, đặc biệt là những người mà họ ủng hộ nước Do Thái chẳng hạn, thì họ đòi hỏi là Hoa Kỳ phải có một cái nhìn quân bình hơn, cân bằng hơn giữa Đông Nam Á và Trung Đông, bởi lý do là Do Thái là một cái quốc gia thân hữu của Hoa Kỳ, và Do Thái đang bị đe dọa, đã bị đe dọa và đang bị đe dọa bởi cái khối Ả Rập. Cho nên vì lý do đó mà ngay cả đến những tờ báo như là The New York Times, là một tờ nhật báo rất có ảnh hưởng tại Hoa Kỳ, cũng đã chỉ trích chính phủ Mỹ là đã chú trọng quá nhiều tại Á Châu, tại Đông Nam Á, tại Việt Nam, và do đó không có sự chú ý đúng mức đến cái vấn đề của Trung Đông. Thì ngày nay mấy chục năm sau, bây giờ người ta lập luận có lẽ ngược lại, là vì cuộc chiến tranh tại Iraq, vì cuộc chiến tranh tại Afghanistan, Hoa Kỳ đang phải có những cái thử thách đối mặt trước mặt, và vì lý do đó có khi quá bận tâm đối với những cái vấn đề tại Trung Đông mà có thể phần nào được coi là sao lãng cái vai trò của Hoa Kỳ tại Đông Á Thái Bình Dương. Nhưng mà theo tôi nghĩ cái điều này thực sự nó không có cơ sở. Theo cái nghĩa là Hoa Kỳ là một siêu cường trên thế giới, và Hoa Kỳ có thể theo đuổi cái quyền lợi chiến lược ở nhiều nơi cùng một lúc. Tôi nghĩ rằng với cái hậu quả của cuộc cách mạng qua lại, mà chúng ta chưa biết là những cái thể chế tương lai tại thế giới Hồi giáo sẽ như thế nào, và với cái chính sách của Obama tạo một cái nhịp cầu đối thoại với thế giới Hồi giáo, thì Hoa Kỳ không thể nào mà bỏ hay là coi nhẹ cái sự quan trọng của Trung Đông. Ngược lại, Hoa Kỳ như ông Obama đã từng nói, cũng như Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng nói ở Việt Nam hồi tháng 10 năm 2010, là Hoa Kỳ coi Biển Đông cũng như coi vùng châu Á-Thái Bình Dương là cái quyền lợi quốc gia của Hoa Kỳ, và xác quyết lại tầm quan trọng của châu Á-Thái Bình Dương đối với Hoa Kỳ. Vì lý do đó mà tôi thấy rằng chính ông phụ tá Ngoại trưởng Kirk Campbell cũng đã nói một cách rõ ràng là vượt qua cái giai đoạn chuyển tiếp từ những cái thử thách trước mắt tại Trung Đông để theo đuổi cái quyền lợi và thiết lập chính sách lâu dài tại châu Á Thái Bình Dương, không có nghĩa là Hoa Kỳ coi nhẹ cái vấn đề Trung Đông. Nhìn từ quan điểm này thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng nghĩ rằng cả hai khu vực đều quan trọng và cả hai khu vực điều đáng được Hoa Kỳ theo đuổi một cách cẩn trọng. Sở dĩ ông Kirk Campbell phải nói nhiều về châu Á là tại vì cái đó là cái phần vụ đặc biệt của ông, chứ ông là phụ tá ngoại trưởng phụ trách vùng Đông Á Thái Bình Dương, cho nên ông phải làm như vậy. Chúng ta nhìn từ cái quan điểm của bề lợi, cũng như nhìn từ cái quan điểm của những quốc gia ở Đông Nam Á, kể cả Việt Nam, theo tôi nghĩ là từ trước tới nay, từ thời của chính phủ George W. Bush và tới cái thời kỳ của Tổng thống Obama, có những người phụ tá ngoại trưởng phụ trách về Đông Á Thái Bình Dương là những người có sự hiểu biết đặc biệt, có sự hiểu biết sâu rộng về châu Á Thái Bình Dương và có cái tầm nhìn lâu dài về châu Á Thái Bình Dương. Dưới thời của Tổng thống Bush, người đó là ông Richard Armitage, cũng giữ chức vụ tương đương như tiến sĩ Kirk Campbell ngày nay, thưa anh.
Thưa anh, như anh vừa trình bày thì Hoa Kỳ sẽ không xem nhẹ Trung Đông để mà chỉ tập trung vào Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà với cái vị thế siêu cường thì Hoa Kỳ sẽ hiện diện ở khắp nơi trên bốn nẻo địa cầu. Như vậy thì ngoài cái lời mà tuyên bố của ông Kirk Campbell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á Thái Bình Dương, thì anh cho biết thêm là có những cái hoạt động nào của phía Hoa Kỳ trong những ngày tới, trong những tháng tới để chứng tỏ rằng Hoa Kỳ sẽ thực hiện lời cam kết hiện diện sâu hơn, mạnh hơn và lâu dài hơn tại châu Á không, thưa anh?
Cái vấn đề cam kết của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương đã được lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào cuối nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush và đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, là những nhân vật nòng cốt trong cả hai chính phủ, như là ông tiến sĩ Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng vừa mãn nhiệm, hay là bà Hillary Clinton, và tất cả những người khác đều nhấn mạnh đến cái tầm quan trọng của châu Á Thái Bình Dương và tất cả những cái lời tuyên bố không phải của chính phủ không mà của các viện think tank, những cái viện nghiên cứu tại Hoa Kỳ cũng như các nơi khác trên thế giới đều có một nhận xét chung rằng các thế kỷ này là thế kỷ của châu Á Thái Bình Dương và những cái quốc gia quan trọng mà sẽ biến cái thế kỷ này trở thành thế kỷ châu Á Thái Bình Dương là đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, tất nhiên còn nhiều nơi khác nữa, Hàn Quốc và Nhật Bản chẳng hạn, nằm trong cái tầm nhìn quan trọng của Hoa Kỳ, không những về phương diện quân sự, về phương diện chiến lược mà còn về phương diện kinh tế, là tại vì cái vùng châu Á Thái Bình Dương tượng trưng hơn khoảng 40% của tất cả tổng sản lượng trên toàn thế giới, và cái sự lớn mạnh phát triển mỗi năm trung bình là khoảng 10% của Trung Quốc và khoảng 9% là của Ấn Độ, cho nên phản ánh cái sự quan tâm của Mỹ tại vùng châu Á Thái Bình Dương thì gần đây chúng ta thấy có những cái hoạt động ngoại giao rất là sôi nổi. Chẳng hạn như hiện nay trong khi chúng ta đang nói chuyện này thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đang thăm viếng Trung Quốc để thảo luận về cái tương lai hợp tác giữa Washington và Bắc Kinh, đặc biệt là về phương diện tài chính. Trong tương lai không xa thì một lần nữa Tổng thống Obama sẽ trở lại thăm viếng Indonesia, tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Indonesia vào tháng 10 năm nay 2011, và sau đó vài tuần lễ thì ông chủ trì cái hội nghị thượng đỉnh của các lãnh đạo vùng châu Á Thái Bình Dương của cái tổ chức diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC tại Hawaii. Cho nên chúng ta nhìn từ những cái sinh hoạt dồn dập quan trọng như vậy có liên hệ rất nhiều tới những nhân vật cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ cũng như ngay cả chính Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Obama, thì chúng ta thấy rằng cái nhận xét hay là cái lời tuyên bố của ông Kirk Campbell nó phản ảnh đúng cái chính sách của Hoa Kỳ hiện nay, và cái chính sách đó là không những coi cái tầm quan trọng của châu Á Thái Bình Dương, cái tương lai của cái thế kỷ thứ 21 nó có cái tác động toàn diện trên toàn thế giới, mà là có những cái hành động đối thoại cụ thể, có những cái cuộc thăm viếng cụ thể để thực hiện cái chính sách đó trên cái căn bản lâu dài. Chúng ta thấy rằng đây là một cái phát triển tích cực ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự ổn định của trong vùng châu Á Thái Bình Dương, là tại vì quyền lợi của Hoa Kỳ có mặt tại châu Á Thái Bình Dương, nhưng mà cái sự hiện diện đó về phương diện kinh tế cũng như về phương diện chiến lược đã tạo nên một cái tình trạng ổn định có lợi cho tất cả mọi nước trong vùng.
Như anh vừa đề cập về vấn đề kinh tế thì thưa anh, trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ cam kết trở lại châu Á để tạo một cái sự ổn định cân bằng ảnh hưởng của Trung Quốc để duy trì cái sự phát triển trong tương lai, thì Việt Nam với những cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay như mọi người đều biết về mọi mặt, từ địa lý chiến lược cho đến kinh tế và xã hội, thì Việt Nam sẽ làm như thế nào để có thể không bị tạm gọi là lỡ tàu thưa anh?
Cái vấn đề này hết sức là quan trọng, tại vì nó quan trọng đến tương lai của đất nước Việt Nam. Trước khi tôi trả lời câu hỏi này thì tôi xin nói thêm một điều là cái thế kỷ châu Á không thể trở thành được cái thế kỷ châu Á trừ phi những quốc gia quan trọng, hai quốc gia quan trọng như là Trung Quốc và Ấn Độ thành công trong cái việc chuyển đổi từ một quốc gia đang phát triển trở thành một quốc gia được phát triển về kinh tế. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chắc chắn 100% là Trung Quốc sẽ thành công hay Ấn Độ sẽ thành công. Những người có cái tầm nhìn sâu rộng và là chuyên viên rất là quan trọng trong cái vấn đề này, chẳng hạn như chủ tịch của Ngân hàng Phát triển Á Châu, cho rằng cái thế kỷ châu Á không thể đạt được cái tầm vóc quan trọng của thế kỷ này nếu mà Trung Quốc và Ấn Độ không thành công. Và những kinh tế gia tại Úc về lợi cũng đã nêu lên cái nghi vấn là liệu Trung Quốc có thể thành công được hay không, thì nó cũng còn nhiều cái trở lực mà Trung Quốc phải vượt qua, chẳng hạn như cái vấn đề lão hóa mà người ta tin rằng nó sẽ xảy ra tại Trung Quốc trước khi nó xảy ra tại Ấn Độ. Cho nên trong giai đoạn hiện nay thì Trung Quốc phát triển nhanh hơn Ấn Độ, nhưng mà 30 năm sau đó thì Trung Quốc sẽ không còn phát triển nhanh nữa, trong khi Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển. Cho nên Trung Quốc hãy còn rất nhiều vấn đề mà Trung Quốc phải vượt qua về phương diện môi trường, về phương diện dân số, về phương diện lão hóa, về phương diện an sinh xã hội, và có thể Trung Quốc sẽ phải đối phó với rất nhiều xáo trộn trong xã hội. Cho nên khi chúng ta nói rằng cái thế kỷ 21 là thế kỷ châu Á, là chúng ta giả thiết rằng Ấn Độ, Trung Quốc và những quốc gia khác thành công trong cái kế hoạch kinh tế của họ. Họ thành công trong cái kế hoạch kinh tế của họ, nó còn thị trường một phần lớn vào cái sự phát triển kỹ thuật để làm thế nào mà có thể sử dụng được cái nguồn, cái tài nguyên của thế giới một cách hữu hiệu hơn. Cho nên sau khi nói như vậy rồi thì chúng ta trở lại cái vấn đề sự hiện diện của Hoa Kỳ, sự phát triển và cái tầm nhìn lâu dài của Hoa Kỳ tại vùng châu Á Thái Bình Dương nó sẽ rất quan trọng cho cái sự phát triển của toàn vùng, là tại vì nó sẽ tạo được một cái sự ổn định. Và Việt Nam trong cái bối cảnh này thì Việt Nam phải làm gì? Việt Nam từ trước tới nay đã lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, và Việt Nam cũng có thể đang tìm cách để làm thế nào để cân bằng lại với Hoa Kỳ. Mà tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh này, để tránh lỡ tàu, thì Việt Nam sẽ phát triển hơn một cách mạnh mẽ bên ngoài cái vòng ảnh hưởng của Trung Quốc để có thể không tùy thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và có thể bị bóp nghẹt bởi Trung Quốc. Nhiều quan sát viên tại Úc Đại Lợi nhìn vào cái tương lai, cái sự thành công hay thất bại của thế kỷ châu Á này nó tùy thuộc 7-8 quốc gia mà trong đó không có Việt Nam. Cho nên Việt Nam phải làm thế nào để thứ nhất là cải tổ cái cuồng ngoái, cải tổ cái cấu trúc kinh tế, cải tổ cái sự phát triển hội dân sự, cải tổ cái cuồng ngoái chính trị để làm thế nào mà Việt Nam không lỡ tàu như anh nói. 7 cái quốc gia này là Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tất nhiên Singapore là một quốc gia đã phát triển, nhưng trong vài chục năm nữa sẽ không bằng các quốc gia còn lại trong tổ chức ASEAN như là Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Trong hiện tại, người ta coi Việt Nam như là quốc gia ở cấp thứ 3 hay là thứ 4, chưa phải là các quốc gia đứng hàng đầu ở châu Á. Việt Nam có nhiều khả năng, có dân số trẻ, khả năng học hỏi, nhưng mà Việt Nam bị kềm hãm về cái phương diện phát triển xã hội dân sự, kềm hãm về cái phương diện trình độ tốt nghiệp đại học, bị kiềm hãm về phương diện khảo cứu, kiềm hãm về những cái lý thuyết lỗi thời của cái chế độ cộng sản. Cho nên vì lý do đó, để tránh cho Việt Nam khỏi lỡ tàu, thì nhà cầm quyền trong xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải thay đổi.
HP Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, ngày 19 tháng 8, 2011. Đầu tiên, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, tạp chí Văn hóa Thanh Phương phụ trách với chủ đề Nghĩa địa Père Lachaise, nơi yên giấc ngàn thu của nhiều danh nhân. Cuối cùng là chuyên mục Cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai, cũng trên các băng tần thường lệ.
Tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe. C'est pareil pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie. Confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Quand les certitudes s'effondrent en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies. Les plus confidentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Et le premier jour du reste de ta vie.